là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các ngành rà soát các danh mục đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.
Huyện Trấn Yên phấn đầu đến năm 2025 có 1.000 hecta cây ăn quả có múi, sản lượng đạt 3.500 tấn.
Huyện Đoàn Yên Bình xây dựng 15 nhà đoàn kết tặng các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ thành phố Yên Bái xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành về rà soát danh mục các đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong giai đoạn 2021-2026, tỉnh Yên Bái thực hiện 56 đề án chính sách, lập mới 16 quy hoạch, trong đó có 3 quy hoạch cấp tỉnh, 13 quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Qua rà soát, tỉnh Yên Bái có 26 nghị quyết còn hiệu lực thi hành, tiếp tục thực hiện cho giai đoạn 2021-2026. 3 đề án chính sách còn hiệu lực thi hành, đề nghị sửa đổi bổ sung, thay thế. Dự kiến có 19 đề án chính sách đã ban hành sẽ hết hiệu lực trong giai đoạn 2016-2020, đề xuất tiếp tục ban hành để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 23 đề án chính sách ban hành mới giai đoạn 2021-2025. 6 đề án chính sách do tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành mới để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Về danh mục các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, theo quy định của luật quy hoạch có 13 quy hoạch cấp tỉnh, 10 quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện hoặc bãi bỏ 3 đề án chính sách lĩnh vực kinh tế, 2 đề án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, đề nghị sửa đổi bổ sung 5 đề án chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế, 5 đề án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và một đề án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2021-2025. Đề nghị ban hành mới để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, 6 đề án thuộc lĩnh vực kinh tế, 3 đề án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, 1 đề án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh và 1 đề án chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong công tác rà soát các danh mục đề án chính sách của tỉnh. Để tiếp tục rà soát các đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan cần đặt vấn đề xây dựng cơ chế chính sách cho giai đoạn mới, phải đảm bảo tính chính xác trên cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn, quan tâm đến các nghị quyết chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chính sách dân số tại các địa bàn dân tộc thiểu số và các chính sách về y tế, giáo dục đào tạo. Đồng chí cũng yêu cầu thống nhất thời gian thực hiện các đề án chính sách là giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu cần rà soát lại các đề án chính sách phân theo 3 nhóm gồm nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, nghị quyết đề án chính sách của Hội đồng Nhân dân, đề án chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phân theo nhóm ngành và lĩnh vực, trên cơ sở đó ghi rõ thời gian ban hành, sửa đổi, bổ sung của từng nghị quyết, xem xét tích hợp các chính sách để hạn chế, thu gọn các chính sách, đề án ban hành cho giai đoạn tới. Các sở ngành đơn vị liên quan trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các đề án chính sách thực hiện cho giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, tỉnh Yên Bái đã thực hiện khảo sát tình hình sản xuất các sản phẩm chính theo 6 nhóm là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch nông thôn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn đánh giá và xếp hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại và đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình OCOP theo giai đoạn. Đến nay chương trình OCOP đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới trong xây dựng nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 78 sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, vượt 8 sản phẩm so với kế hoạch đề ra.
5 năm qua, huyện Trấn Yên đã trồng mới 553 ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả có múi toàn huyện lên 762 ha. Sản lượng quả mỗi năm đạt 2.000 tấn, tăng 1.300 tấn so với năm 2015. Đến nay, nhiều mô hình trồng cây ăn quả có múi đã cho thu nhập từ 130 đến 150 triệu đồng một hecta một năm. Thậm chí có mô hình còn cho thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta một năm. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 250 hecta, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi đến năm 2025 lên hơn 1.000 hecta, sản lượng đạt 3.500 tấn. huyện sẽ tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi đất vườn tạp, đất đồi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi chuyên canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, xây dựng sản phẩm ô cốp cho các sản phẩm quả có múi, tăng cường giới thiệu quảng bá chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Thiết thực là thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện đoàn Yên Bình phấn đấu xây dựng 15 nhà đại đoàn kết cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Huyện đoàn Yên Bình đã vận động Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hỗ trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng chuỗi nhà đại đoàn kết cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại 8 xã. Cùng với đó, huyện đoàn còn huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ 300 ngày công trong quá trình xây dựng. Đến nay, 12 ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Huyện phấn đấu sẽ hoàn thành xây dựng 15 nhà đại đoàn kết trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam có tổng cộng 1.038 ca mắc COVID-19, trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 549 ca. Đã có 667 người đã được công bố khỏi bệnh, 31 ca tử vong. Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện dịch COVID-19 đã được khống chế một bước. Do đó, từ 0 giờ ngày 29 tháng 8, thành phố Đà Nẵng bắt đầu dỡ bỏ vùng cách ly y tế tại một số khu vực, bao gồm toàn bộ tổ dân phố 29, một phần tổ dân phố 30, 43, 44, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tính tới hôm nay, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được một tháng. Còn tại Hà Nội, chính quyền cơ sở đã và đang tăng cường kiểm tra giám sát việc phòng chống dịch trên địa bàn. Các địa phương đã thành lập các tổ giám sát nhân dân ở các thôn, xóm, tổ dân phố nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị người dân chỉ đến bệnh viện khi khám bệnh chữa bệnh, hạn chế đến thăm người ốm tại bệnh viện, luôn đeo khẩu trang đúng cách trên đường đi, về và trong suốt thời gian ở bệnh viện, luôn sát trùng tay và giữ khoảng cách khi tiếp xúc tại bệnh viện. Khai báo y tế trung thực chính xác khi đến các cơ sở y tế, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng khám bệnh của cơ sở y tế. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone.gov.vn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Tại tỉnh Yên Bái, các ban ngành và địa phương trong toàn tỉnh vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp đồng bộ không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn. Ngành Y tế Yên Bái đã và đang tích cực khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng lên gần 25 triệu người, trên 841.000 trường hợp tử vong. Nước Mỹ vẫn dẫn đầu với hơn 6 triệu người mắc COVID-19 và hơn 185.000 người đã tử vong.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo toàn cầu đã bày tỏ sự bất ngờ và tiếc nuối về quyết định từ chức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã đăng lên mạng xã hội Twitter rằng ông rất biết ơn tình bạn và sự lãnh đạo của Thủ tướng Abe. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Thủ tướng Shinzo Abe đã nỗ lực hết sức trong việc hiện đại hóa nền kinh tế và xã hội Nhật Bản, trao thêm nhiều vai trò quan trọng hơn cho nữ giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Thủ tướng Shinzo Abe đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ Iran-Nhật Bản, đồng thời khẳng định Tehran đánh giá cao mối quan tâm của ông Abe trong quan hệ song phương. Từ chức Thủ tướng, ông Abe cũng rời khỏi chức vụ cao nhất của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền. Do đó, đảng này đang khẩn trương tìm người thay thế ông. Cách thức bỏ phiếu bầu chọn người thay thế sẽ được quyết định vào thứ Ba tới. Giám đốc phụ trách chính sách của Đảng Dân Chủ Tự do, ông Fumio cho biết sẵn sàng tham gia tranh cử. Cựu Tổng Thư ký ông Shigeru cho biết ông sẽ tranh cử nếu nhận được sự giới thiệu của 20 nghị sĩ. Cựu Bộ trưởng các vấn đề nội các Noda Seiko và Bộ trưởng Quốc phòng Konotaro cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đua.
Ngày 28 tháng 8, hội nghị không chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên minh châu Âu đã diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức. Phát biểu sau hội nghị, ông Joseph Borrell Fontelles, cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu cho biết, các ngoại trưởng châu Âu đều hy vọng có thể giải quyết vấn đề tranh chấp Địa Trung Hải bằng các cuộc đàm phán, nhưng nếu đàm phán không đạt tiến triển, EU sẽ tiếp tục trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Borrell cho biết mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới là hạn chế năng lực khai thác tài nguyên thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển tranh chấp.
Ngày 28 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ bố trí thêm các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung để đối phó với mối đe dọa từ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định hành động của Mỹ là vô cùng nguy hiểm. Việc Mỹ bố trí thêm tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở khắp nơi trên thế giới sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới với hậu quả khó lường. Ngoài ra, việc Mỹ liên tục đưa ra các tuyên bố nguy hiểm còn nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận trong nước và quốc tế để những hành động tiêu cực của Mỹ trên trường quốc tế không bị chú ý.
Ngày 28 tháng 8, một cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra tại đài tưởng niệm Lincoln, thủ đô Washington của Mỹ nhân kỷ niệm 57 năm mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn Tôi có một giấc mơ. Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra đúng vào thời điểm trên khắp nước Mỹ đang nổ ra các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc và đối xử bất công của cảnh sát với người da màu. Những người tham gia cuộc tuần hành nhấn mạnh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn đang tồn tại trên nước Mỹ hơn một nửa thế kỷ sau bài phát biểu của Luther King. Em trai của George Floyd, người đã bị cảnh sát kỳ cổ đến chết tại Minneapolis hồi tháng 5, cũng tham gia cuộc tuần hành. Cháu của nhà hoạt động Luther King đã phát biểu tại cuộc tuần hành khẳng định thế hệ của các em sẽ chấm dứt tình trạng bắt nạt của cảnh sát, phân biệt sắc tộc và nghèo đói.
Ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo quyết định kéo dài lệnh kiểm soát di chuyển giai đoạn phục hồi đến hết năm nay do lo ngại dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng trên khắp thế giới ảnh hưởng tới nước này. Nhà lãnh đạo Malaysia kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh nơi tập trung đông người. Malaysia thực hiện lệnh kiểm soát di chuyển trên toàn quốc từ ngày 18 tháng 3. Đến đầu tháng 5, nước này nới lỏng một số biện pháp kiểm soát và từng bước khởi động lại các hoạt động kinh tế. Lệnh kiểm soát di chuyển giai đoạn phục hồi bắt đầu được áp dụng từ tháng 6 và dự kiến kết thúc vào 31 tháng 8. Malaysia hy vọng lệnh kiểm soát di chuyển giai đoạn phục hồi sẽ giúp nước này ngăn chặn chuỗi lây nhiễm COVID-19.
Ngày 28 tháng 8, sàn giao dịch chứng khoán New Zealand bị hacker tấn công mạng ngày thứ tư liên tiếp. Tin tặc đã tấn công trang web của sàn giao dịch chứng khoán New Zealand lần đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày 25 tháng 8. Do mạng lưới bị tê liệt nên ngày 26 tháng 8, sàn chứng khoán này chỉ giao dịch trong khoảng 1 giờ. Ngày 27 tháng 8, đại diện sàn giao dịch chứng khoán thông báo trang web của họ đã có thêm hệ thống an ninh, ngăn chặn hacker và các giao dịch diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sàn giao dịch này tiếp tục bị tê liệt ngay trước giờ mở cửa ngày 28 tháng 8. Tấn công từ chối dịch vụ là hình thức tấn công mạng khá phổ biến hiện nay khiến cho các trang web phải đóng cửa do không thể xử lý kịp một lượng lớn lưu lượng truy cập. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công sàn chứng khoán New Zealand có thể được thực hiện ở nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đó chính là ý chí, là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm trước, của hôm nay và mai sau. Phát huy tinh thần giá trị của độc lập, lớp lớp đoàn viên thanh niên thành viên Bái đã và đang nỗ lực phấn đấu, đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã độc lập tự do, chỉ được biết đến những trang sử hào hùng của dân tộc qua sách vở, lời kể của ông bà hay các thước phim tư liệu. Thế nhưng em Trần Thị Hà Thanh, lớp 11 chuyên lý, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của lớp lớp cha ông đi trước cho nền độc lập tự do hôm nay. Không chỉ cố gắng trong học tập, 10 năm liền Thanh là học sinh giỏi, cũng là lớp trưởng gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Đặc biệt năm 2018, em đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen liên đội trưởng đã có thành tích xuất sắc. Trong những ngày mùa thu lịch sử, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần. Những thế hệ trẻ như Thanh luôn cảm thấy tự hào và biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để các em được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Em Trần Thị Hà Thanh, lớp 11 chuyên lý, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vui vẻ nói.
Các ngã đường thành phố Yên Bái thì đều rỡ bóng cờ hoa, thì điều này đã khiến cho lớp trẻ chúng em, những người thường chỉ biết đến lịch sử qua các bài học trên lớp, qua báo đài, cũng cảm thấy trào dâng sự xúc động và tự hào về thế hệ cha anh đã để lại cho chúng em cuộc sống hòa bình độc lập như hiện nay ạ. Ý thức được điều đấy thì em luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện, như tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động xã hội nhằm góp phần nào nhỏ bé của mình cho các công tác xã hội hay là để góp phần cống hiến cho đất nước sau này.
Là một cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, anh Nguyễn Ngọc Khoa, bí thư đoàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, luôn ý thức được trách nhiệm của mình với quê hương đất nước. Luôn chăn trở làm thế nào để thu hút được thanh niên tham gia tổ chức đoàn và đưa hoạt động đoàn của xã ngày càng phát triển. Anh Khoa đã cùng với ban chấp hành đoàn xã Giới Phiên tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, gắn với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên thi đua lao động sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Sau 10 năm gắn bó với công tác đoàn, với những đóng góp tích cực, anh Khoa cùng đoàn xã Giới Phiên được các cấp trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là minh chứng, cũng là sự động viên khích lệ để bí thư đoàn xã Nguyễn Ngọc Khoa tiếp tục cống hiến sức trẻ, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Anh Nguyễn Ngọc Khoa, bí thư đoàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Trong không khí tương bừng này thì thế hệ trẻ bây giờ chúng tôi nói chung và cá nhân nói riêng thì chúng tôi rất là biết ơn sâu sắc đến anh hùng và các bậc cha anh từ xưa xưa đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc và giành được độc lập, thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để không phụ những công sức của cha ông và các bậc anh hùng đã cống hiến đổ hy sinh xương máu để giành lại độc lập, thì chúng tôi nguyện sẽ phấn đấu và rèn đức luyện tài và phấn đấu là cống hiến hết tài năng, sức trẻ và con người của chúng tôi để đền đáp và phát triển cái xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Trong những ngày mùa thu lịch sử, chào mừng kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người dân đất Việt không khỏi xúc động, tự hào và thêm trân trọng giá trị của độc lập tự do được đổi bằng biết bao xương máu, mồ hôi, trí tuệ của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước. Niềm tự hào, lòng biết ơn đó đã tạo động lực để thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái nói chung, thành phố Yên Bái nói riêng, nỗ lực cống hiến, tích cực tham gia phát triển kinh tế, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, thành đoàn Yên Bái đã thành lập được 16 đội tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như lắp điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường với sự tham gia của trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên. Anh Đồng Mạnh Linh, bí thư thành đoàn Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, tuổi trẻ thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thi đua lao động, học tập, sáng tạo và tích cực góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều cái hành động và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung vào đẩy mạnh công tác giáo dục, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên. Và bản thân mỗi một đoàn viên thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để có thể đảm đương trọng trách trong công việc được giao. Đặc biệt năm 2020 với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước giữa cờ Đảng thì các cấp bộ đoàn phát động các cái đợt thi đua cao điểm để thực hiện các công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa và mang giá trị nhân văn sâu sắc trong công tác tình nguyện. Từ đó đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao số lượng, chất lượng của đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và nâng cao cái tinh thần gương mẫu và trách nhiệm của các đảng viên trẻ. Tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh, mạnh về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú đa dạng để thu hút cũng như là tạo một cái môi trường để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành nhiều hơn.
75 năm đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ mãi là động lực, là sức mạnh, tinh thần cổ vũ dân tộc Việt Nam nói chung và tuổi trẻ thành phố Yên Bái nói riêng, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nguyện đem hết tâm sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay, chủ nhà Lyon đã ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục trước Dijon tại vòng 2 giải vô địch quốc gia Pháp. Aurelien Sailer đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút thứ 14. Tuy nhiên, Lyon đã xuất sắc ngược dòng ngay trong hiệp 1, cú đúp của Memphis Depay cùng bàn phản lưới nhà của Wesley Lauta đã giúp Lyon vượt lên dẫn 3-1 trong hiệp 1. Nắm lợi thế lớn, Lyon chơi thong dong ở hiệp 2, song vẫn tỏ ra quá mạnh so với Dijon. Phút 66, hậu vệ Dubois bị đốn ngã trong vòng cấm và trên chấm 11m, vẫn là Depay không mắc sai lầm nào hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 4-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Thắng lợi giòn giã này giúp Lyon đứng thứ hai ở Ligue 1 mùa giải 2019-2020 với 3 điểm bằng điểm Nimes nhưng kém về chỉ số phụ. Tối 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Chelsea đã công bố việc chiêu mộ Thiago Silva từ Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do. Được biết, cầu thủ người Brazil ký hợp đồng 1 năm với Chelsea kèm theo điều khoản dạng thêm 1 năm. Thiago là tân binh thứ 5 của Chelsea hè này. Thiago năm nay sắp bước sang tuổi 36, từng trải qua nhiều đội bóng ở châu Âu như Porto, AC Milan và Paris Saint-Germain. Anh từng được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới khi còn khoác áo AC Milan. Ở môn quần vợt, Novak Djokovic đang hướng tới ngôi vô địch ở Cincinnati lần thứ 2 trong sự nghiệp khi lội ngược dòng giành chiến thắng trước Bautista Agut tại bán kết. Bautista đã khởi đầu khá tốt trong set 1 khi giành được break ở ngay game thứ 3. Mặc dù Novak Djokovic đã đòi lại được break game sau đó, nhưng đến game thứ 7, Novak Djokovic cắt bóng không qua lưới và lần thứ 2 mất break. Lần này hạt giống số 1 đã không còn cơ hội sửa sai khi chính anh bao lưới không tốt và đánh hỏng ở điểm số quyết định giúp Agut thắng 6-4 ở set đấu đầu tiên. Sang set 2, Djokovic đã thi đấu quyết tâm hơn để bước lên giành break trước và giành chiến thắng 6-4. Bước vào set 3 quyết định, hai tay vợt thi nhau mất break. Trong loạt tie break, Novak Djokovic áp đảo hoàn toàn khi thắng trắng 7-0 để loại Agut và chính thức lọt vào trận chung kết đơn nam Cincinnati mở rộng năm nay. Ở nội dung đơn nữ, một ngày sau khi tuyên bố bỏ cuộc, Naomi Osaka đã rút lại quyết định của mình để tiếp tục thi đấu tại vòng bán kết và cô đã không làm người hâm mộ phải thất vọng. Tay vợt người Nhật Bản khởi đầu rất thuận lợi trước Elise Mertens khi giành break sớm để vượt lên dẫn 3-0. Những cú thuận tay đầy uy lực, Osaka ghi được những điểm số quan trọng và tới game thứ 8, cô tiếp tục có thêm một break nữa để khép lại set 1 với chiến thắng 6-2. Sang set 2, phong độ của Osaka có phần giảm sút, đặc biệt ở khâu giao bóng khi cô mắc tới 4 lỗi kép và có tỷ lệ giao bóng một vỏn vẹn 44%. Dù vậy, bản lĩnh của cựu số 1 thế giới vẫn được tay vợt 22 tuổi thể hiện. Cô cứu thành công tới 12 break point ở set đấu này và tới loạt tie break, Osaka đã vượt lên ở thời điểm quyết định để thắng 7-5. Vượt qua Mertens, sau 2 giờ đồng hồ thi đấu, Osaka đã giành quyền vào chơi trận chung kết đầu tiên trong năm 2020.
Cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần.
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất, đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.